nãy trong khi mà sư ngồi trong đó nó có một câu hỏi liên quan tới vấn đề cái buồn. Trong cuộc băng giảng rất là nhiều quý vị đi qua bên thiền viện ở bên Miến Điện đó tập, thì đa phần quý cô quý thầy là dùng chay. Và Miến Điện cái truyền thống của họ không có ăn chay, nhưng mà vì người ta muốn phục vụ cho hành giả nước ngoài, quý sư cô quý thầy người Đài Loan, người Việt Nam, người Đại Hàn, hoặc giả là người các người mà gì đây, các xứ Á Châu mà tu theo truyền thống Bắc Tông Nhật Bổn, nhìn tay nóc chai, vì vậy mà vô trong cái chai đường đó nó có cái mùi khó chịu lắm, người ta chịu không quen. Thì quý cô và quý thầy nó có lên trình bày với sư nói rằng là chúng tôi gặp cái vấn đề cái mùi đó, nó khó chịu quá. Ở trong thiền đường cái mùi nó, trong cái chai đường cái mùi nó nấu, họ nấu ăn mà họ nấu theo cái kiểu truyền thống của Miến Điện, họ nấu mắm nấu ruốc, người Miến Điện mà ăn giống như là người Khmer của mình vậy đó, Khmer ở dưới lục tỉnh vậy đó. Rồi cái sư thầy cũng nói rằng là khi mà tôi nghe cái mùi nó tôi chịu không nổi, mà ngay cả khi mà ăn đồ ăn chay đó mà tôi cũng cảm thấy khó chịu, mà tôi cũng ráng ruốc cho nó muốn nhợ muốn bữa là cái gì nào. Thì ông thầy sư nói rằng là cái nguyên tắc của sự thực tập là làm thế nào để mình nghe một cái mùi chỉ là mùi. Thì cái câu này mới nói thôi chứ còn là chưa đâu, bởi vì nói mùi chỉ là mùi mà nghe cái mùi nó vẫn ở lên là muốn đâu rồi, đây là cái khó khăn phải không. Thì ông nói như thế này, ông nói bây giờ mình phải tư duy chân chánh đó, không phải là thiền là cái thái độ chân chánh đó. Cái thứ nhất là mình thấy này, có những cái mùi đặc biệt mà mình không thích, không phải là mùi nào mình cũng không thích hết. Ví dụ như hồi nãy trong khi sư nói chuyện đó, thì cái vị hành giả nó nói với sư là mùi cá là tôi không thích, nhưng mà tôi đi làm, tôi cho vệ sinh cho bệnh nhân của tôi thì mùi, xin lỗi, họ đi cầu rất là thối, sao tôi chịu nổi. Cái mùi phẳng, mùi nước tiểu ha, dù có thối bao nhiêu tôi chịu nổi, mà mùi cá thì tôi chịu nổi. Như vậy tâm mình nó bắt đầu nó có sự lựa chọn, phải không? Cũng giống như hồi nãy nó nói, ôi đụng là đau lắm, chưa đụng là la đau rồi. Bất cứ những cái gì anh chị em thấy đây là nguyên tắc của sự thực tập để mình hiểu cái tâm của mình. Thế khi mình điều kiện hóa cái tâm là cái đó là nó phản ứng. Vì vậy ông nói ở trong này đó, quý sư cô tập thì quý sư cô sẽ thấy trước một cái chuyện như thế này mình không có đổi được cái chuyện của người ta. Mình tu theo truyền thống Bắc Tông, người ta tu theo truyền thống Nam Tông, vô như thế này mình tới mình nhờ người ta mình học anh, mình không đổi được thì mình phải dạy cái tâm mình nó phải thích ứng. Bằng cách khi mà nó vô rồi đó, khi mà tâm nó khó chịu, biết khó chịu, nhắc mình, mùi chỉ là mùi, là nói thôi, thấy không? Nhưng mà khó chịu là tâm quan sát, khó chịu rất dữ, khó chịu mỗi, mình đi ra ngoài, vô lại mình tâm. Cứ tập hoài đó, một lát mình sẽ thấy mình chịu được rồi, nó không đến nỗi như mình nghĩ đâu. Khi anh chị em nhận thức ra rằng cái mùi này nó hôi thật, nhưng mà không quá như mình nghĩ, lúc đó là mình bị bắt đầu, hiểu rồi đấy, tập được rồi đấy. Nhưng mà lúc đầu nó rất là khó khăn, trong cái chơi đó. Ông thầy đó ông nói cá nhân tôi đó tôi đi theo với thiền sư thầy của tôi đó, tôi đi vào những cái nhà vệ sinh rất là sạch sẽ, ở trong những khách sạn 5 sao hoặc cả là nhà giàu rồi người ta mời ngài thiền sư tới đó, đại gia đó, còn tôi rất là sạch sẽ. Ông nói khi mà tôi vô đó vậy, tự nhiên tập tư nó hỏi sạch như thế này mày thích phải không, để cho mày vô trong cầu tiêu mà hôi thì mày tính sao. Thì quý vị thấy ngay trong cái thuận cảnh mình đã chuẩn bị cái tâm của mình rồi, chứ không phải đợi tới lúc mà hôi mình mới la đâu. Mình chánh niệm, hôi là mùi chỉ là hôi rồi vậy, la ông sùm là nghịch cảnh thôi. Vì vậy cái thiền tập được quý vị thấy luôn luôn nghịch cảnh, thuận cảnh, mình giữ tâm mình hết. Thành ra mình thấy giữ tâm giữ rất là khó. Nhào qua bên này thích, nhào qua bên này nó ghét, thích ghét, lát cho mình ghét mà ghét một cái là mình đi xuống cái địa ngục luôn. Đó tại vì sao? Tâm phản ứng mà. Vì vậy nguyên tắc của tâm, giữ tâm mình cho yên ổn. Quý vị nghe sư hay nói tâm yên ổn, tâm quân bình, tâm đừng có bị dao động trong trước khi chết. Cả một cái vấn đề cái đó mới dẫn chứ. Vì vậy lý thuyết mình nói rất là hay, rất là đúng, nhưng mà tập rất là khó khăn. Nhưng mà tập được chứ không phải không được đâu. Sư mới kể một cái câu chuyện vừa rồi đó, trên đi ra ngoài Hà Nội đó, người ta đi mời tới một cái chùa, một cái chỗ đó gọi là những cái người ta xây dựng lại những cái ngôi nhà của đồ đó, của mỗi dân tộc. Ví dụ như người dân tộc người Lào chẳng hạn, họ rất là nhiều, họ ở trên vùng núi rồi đó. Bây giờ họ xây lại những căn nhà của người Lào, của cái làng dân tộc đó. Thì trong đó là có một cái chùa của người Khmer. Đó, đây là tượng trưng cho văn hóa của Khmer ở tại Việt Nam á, các lục tỉnh á. phải xây cái chùa đẹp quá, mà họ xây có hai cái cầu tiêu. Thành ra khi mà phái đoàn tới á, là cái hai cầu tiêu nó nằm ở trong cái nhà ăn, mà nó nằm trong cái cốc của cái cô nữa, cái khu vực đó là cái điểm cuối bà. Mình các sư tới đó là dùng cơm thôi, rồi phải lên phòng ở trên này nghỉ. Thành ra khi mà các sư tới á, hai cầu tiêu nó bịt hết trơn rồi, không còn ngồi chầu hoài không được. À, thì nó cũng bị người ta ở trong đó hoài, tại vì cứ đi một đoàn luôn mà đông quá. Rồi cái thầy trụ trì mới nói với sư, nói thưa sư, bây giờ đó ở đằng kia nó có một cái nhà vệ sinh, nhưng mà nhà vệ sinh nó không sạch lắm, mà bị nhà vệ sinh công cộng mà ta để ngoài cái cổng đi vô đó, thì du khách người ta đậu xe tới đó, xe bus người tới đó rồi thả ở đó, rồi họ vô nhà vệ sinh trước. Thì cứ bị thấy cái cổng tiêu công cộng thì nó cái tình hình nó đâu có sạch sẽ. Cái vui trước tiên mình vô là trời, nó khai kinh hoàng luôn, tại vì mấy ông mà tiểu mấy cái bô đó, rồi không biết nước non cái sao mà nó không chảy. Rồi quý vị tưởng tượng cả cái nguyên cái xe buýt mấy chục người họ vô vậy, là cái mùi nó biết là bao nhiêu nó nồng nặc. Rồi trong nhà vệ sinh vậy đó, không có nước, không có chỗ để vậy nè. Sư đi ngoài là đã muốn là bắt xỉu rồi, vô trong đó thấy nữa. May bữa đó là nước bấm nó xuống rồi, mà khi mà nó mình nước mà nó quậy lên vậy thì cái mùi rất khó chịu. Sư thấy các sư các thầy kia là chạy vô là ra vậy, rồi chạy ra bị nó khó chịu quá mà làm sao. Thì sư nói thôi kệ, thử coi chuyện nào. Sư ngồi trong đó, sư ngồi khó chịu, nghĩa là tác nhiễm vậy thôi, trong hay là nó là biết khó chịu, nó hôi là khó chịu rồi. Lát thấy nó cũng không đến nỗi nào, nó chưa có thơm, nó thơm là không có, nhưng mà nó không đến nỗi nào. Mình thấy là tâm lúc bây giờ mình có chịu được một tí thì ngồi chút nó cũng chịu được, chứ lúc mới ngồi là nhất định là làm bài cái này, xin lỗi chạy ra cho rồi, không muốn đóng cửa ra, bị nó hôi quá rồi đó này. Thì mình mới hiểu. Rồi sư nói nếu mà được thì mình đứng ngay tại chỗ, sư quan sát tâm khó chịu, biết nó khó chịu rồi, lát cái nó giữ xuống, thế là không phản ứng nữa rồi, thế thoải mái rồi. Vì mình đi tiểu thì mình ông sư mà mặc y mặc áo thì phải lo mà trùng rồi lại, chứ còn biết sư là túng rồi bỏ chạy ra không à. Sư mặc y cho đàng hoàng tử tế rồi, sư nói mình ngồi một chút nữa coi thử sao. Một chút thấy nó cũng bình thường, nó không có phản ứng gì mình nghĩ nữa. Còn mình nói mình nhiễm khó chịu, để mùi thúi thành mùi thơm, cái chuyện đó chuyện vô lý, không có đâu. Mùi thơm vẫn, mùi thúi vẫn còn đó, nhưng tâm mình không khó chịu. Đau đớn có đó, tâm mình không khó chịu. Nghịch cảnh có đó, tâm mình không khó chịu. Thuận cảnh có đó, tâm mình không vui theo. Đấy, nguyên tắc của sự thực tập. Đó là lý do tại sao mà mình học thiền để mình biết cái tâm của mình. Đó là, người ta nói niệm tâm là vậy đó. Niệm tâm là bạn cứ quan sát hoài, bạn quan sát chính bạn. Mà học từ phiền não của bạn mà bạn cần đi tìm cái kiếm ai chi. Ta nói ồ, muốn hành thiền mà đi qua bên Miến Điện, qua Thái Lan, qua chỗ này chỗ kia, họ các truyền thống mà Nam Tông á. Thật ra khi mà mình biết tâm mình rồi, mình học tại tâm mình. Tâm mình ở đâu tâm mình cũng có hết trơn. Thầy sư sang chia sẻ với anh chị em ở Mây Từ này, lúc khóa thiền bữa tháng tư là sư nói, mình bị hỏi sư dạy thiền ở bên cô ra, họ hỏi vậy chứ bây giờ chúng tôi có cần là Phật tử không để chúng tôi tập thiền. Họ hỏi rất là nhiều cái câu đó, các ông là Phật tử không? Tôi thấy trước khi mà vô ông cũng niệm Phật rồi, vậy tôi biết niệm Phật, vậy là tôi có hành thiền được không? Sư trả lời, sư nói tôi chỉ hỏi ông có cái tâm không, có buồn vui giận ghét không, có đó, ông cần tập thiền. Chúng tôi đâu có nói Phật à, ông để ý không, trong cái bài giảng tôi không có nói gì Phật hết, mà tôi nói rất nhiều về cái tâm của các ông, tôi nói về tâm của quý vị, tâm của tôi nữa. Người Mỹ và người Việt Nam giống nhau hết, giống nhau là sao, đều có cái tâm hết, và tâm là hỷ nộ ái ố buồn vui giận ghét, tâm này nếu mình biết xử lý, mình biết giữ cái tâm mình được, đừng có phản ứng, đừng có bức xúc, đừng có bực bội, đừng có, thì mình limit được biết bao nhiêu cái damage trong cuộc sống của mình, thấy không? Khi mà mình cơn giận mình lên, mình bực bội, mình sân hận, mình nói rất là dữ, mình đụng tới cha, tới mẹ, tới thầy tổ của mình sẽ ân hận cả suốt đời đúng không? Thấy vậy không? Hoặc những người nào mà họ đã giúp đỡ mình rồi, thì khi mà cơn giận lên là nó đâu có biết cái gì nữa đâu, thấy không? Lúc là bất chấp. Cho dù cái người đó mình nhớ ơn mình là họ làm ơn cho mình, mà họ thi ân cho mình rất là nhiều, mình cũng vẫn nói. Mình nói cho đã, rồi mình nói đã xong rồi mình hối hận. Nếu mà vì tâm sân mà anh chị em mà nói, thấy không? Là mình thua nó một cách rồi. Nói xong rồi mình về, lăn qua trở lại mình buồn được. Mình ân hận vì những chuyện mình nói làm thua phiền não tới hai lần luôn. Cái lần thứ nhất là thua phiền não là biết rồi, thấy không? Mình không biết xử lý, mình không biết tu tập để mình giữ cái tâm mình chưa yên ổn. Cái tâm thứ hai nhắc nhở mình không có cái chi là phiền não hết, không có chi là lỗi trần lỗi hết, tất cả đều những cái bài học mà thôi. Mình làm rồi, mình nhắc nhở mình rồi, mình đã make a mistake rồi đó, đúng đó, đồng ý đó, nhưng mà rồi mình sẽ sửa. Đừng có sợ, đừng có bực bội, đừng có dày xéo mình. Khi mình dày xéo mình rồi, buổi tối mình vừa mình tập tâm từ sao được? Mình rải tâm từ cho ai à? Thân bằng cứ thuộc mày xa gần, còn mình không rải tâm từ, mình mới làm đặt một chút là cố mình dày xéo mình. Vì vậy quý vị thấy không, mình tu tập để mình hiểu cái tâm của mình. Khi mình hiểu được cái tâm rồi, cái đó là muốn giải thoát không, là từ cái chỗ này mà ra đi. Mình hiểu tâm mình thì mình biết cách xử lý rồi. Khi mà mình đã hiểu rồi thì phải hiểu à. Ví dụ như con mình để cho nó hư là tại mình không hiểu nó, mình biết dạy nó, mình dạy trật. Bây giờ mình hiểu nó là như thế nào, mình phải dạy cái gì, cần dạy cái gì, đó con đường bắt đầu đi rồi đấy. Thì vậy chỉ cho quý vị là cái cách tập này, cho không nói cái kết quả. Quý vị đắc cái gì, làm cái gì, tới cái gì không nói trước, vì nó có bị mắng. Quý vị nghe nó đắc cái này đắc cái kia, quý vị ngồi cứ đắc hoài, lát có đắc cái gì đâu. Chỉ là chỉ tập á, thấy không? Ví dụ như con mình nó nói muốn học bác sĩ, muốn làm kỹ sư, là muốn là học về vi tính rồi vậy, vấn đề là các con học thôi. Còn mà ra mà kỹ sư mà lãnh lương bao nhiêu hay là làm ở đâu là cái đó là tùy theo khả năng của mỗi người. Mà hễ cứ học đi là có bằng rồi thì nếu mà công việc mà nó có là mình làm được thôi. Đó là học bác sĩ đi, học cái đàng hoàng tử tế này. 5-6 năm ra trường là có việc rồi. Thắc mắc nhiều cái chuyện mà đừng thắc mắc cái kết quả, tập đi. Và mình tập và mình kiểm tra xem thử trong cái thời gian mình tập luyện như thế này, sau nhiều năm mình tu tập như thế này, mình thấy có một cái sự tiến bộ nào không. Ví dụ hồi trước mình bực bội, mình sân hận rất là dữ, bây giờ mình tương đối cũng còn đó, nhưng mà hồi trước là 100% rồi, bây giờ nó còn có 99.5% thì cũng tốt rồi, chứ có sao đâu. Năm trước là tôi giận người ta, tôi nhớ là hễ mà tôi tức lên là tôi giận cả 100 ngày, bây giờ giận là còn 99.5 ngày à. Cũng tốt vậy, đâu có sao đâu, ít ra có sự tiến bộ. Theo mình khuyến khích mình đừng có buồn, đừng có bực cái phiền não của mình. Nếu mình buồn, mình bực cái phiền não của mình, buồn cái bực cái tâm sân của mình, buồn tại sao mình tham lam dữ vậy, là cái nọ, thì mình chấp nó là của mình. Thật ra nó là của mình đâu, nó tùy điều kiện mà nó khởi sanh như vậy không. Tâm sân mình đâu có muốn, cái của mình thì mình xử lý được nè. Mình nói đừng có tới, còn cái đùng muốn tới à. Tâm tham cô kia cô nói trời ơi, ở Hà Nội trời ơi, trước mặt Phật mà nó nghĩ chuyện tào lao tứ đế. Quý vị biết cái chuyện gì rồi phải không? Hả?
Chuyện gì?
Thì toàn cái chuyện ái chứ chuyện gì? Ôi giời ơi, trước mặt Phật mà nó nghĩ thế đấy. Mà sư cô đó là một người tu nữa. Ôi trời ơi, chết. Con chắc đi 10 tầng địa ngục. Mình nói như vậy, kể với các phải không? Nó tiềm ẩn ở trong này thì tới chỗ nào nó cũng ra hết trơn à. Đâu có phải là ví dụ chẳng hạn như ví dụ quý vị thấy một sư cô đó nói, chưa nói bây giờ sư cô tưởng tượng này, sư cô lên trên mặt Phật, sư cô thắp nhang, thấy không, sư cô gõ chuông, sư cô vái lại Phật, thấy không, sư bỏng Phật thì chắc là sư sợ lắm, bởi vì Đức Phật thì rất là thanh tịnh, mà mình lên ai nói rằng trong đàn có phẩm, trời ơi, mình đem tới cực sát của Phật, mình đứng mình lại mình vái mình nói rồi cho thú cũng chết này. Chư thiên xuống gặp Phật, ta nói trong lịch sử, chư thiên xuống gặp Phật xuống một đêm thôi, không dám xuống một ngày, bị vô đem 100 cây số là thấy là thú muốn chết rồi. Điểm mùi chỉ là mùi chứ muốn biết là cái chúng sanh này mình rất là ô nhiễm, phải không? Một ngày tắm coi thử, trời ơi, đó vì lý do đó mà mình thấy cái giờ này nhấp nhô là cái chuyện bình thường tự nhiên, nó thấy như vậy thôi à. Ai cũng dơ, ai cũng nhấp nhúa, ai cũng làm lỗi. À, nếu mình như thế, mình biết mình chấp nhận như vậy rồi, mình từ đó mình đi lên. Mình đừng có muốn mình là thánh thiện liền cũng được, chưa được đâu. Mình không thể nào làm được cái chuyện đó. Mình phải phiền não này. Đó mình tu để mình thấy đó. Thế mình phiền não, chấp thủ rất là dữ này. Mình muốn cái ý của mình này. Thế mình thấy nhiều cái chuyện không tới đâu, mình nổi điên, mình làm rất là dữ. Sư kể quý vị nghe cái chuyện cái đôi giác ở bên Cola chưa? Ôi trời ơi, đơn giản thôi. Có cái cụ đó, cái bà đó, mà có chừng 70 mấy tuổi à, nó qua bên Phôi làm đi tập thiền với sư. Thì khi người ta giới thiệu bà vô đó, là sư thấy bà xuống xe mà nói, cái cô mà chủ thực hiện, cô nói hôm nay có một thiền sinh mới mà tu rất là nghiêm túc. Mà sư thôi ta hỏi bà tu ở đây mấy ngày, nó ở chừng 5 ngày thôi, mà bà em sách đang quái đang bộ ta lúc cao lúc cục kỳ, nó chắc cái thứ này là chắc vô đây là quay như này, tự nhiên nó nghĩ vậy. mà ta đâu có quẩy cái sách đồ vô mà. Ý mình nói là đi thì đem cái vali thôi chứ còn làm cái gì mà lạc làm cái cục vậy, bổ sung đây mà ở luôn hay sao. Thì thấy không, sư không để ý. Rồi bà vô, sư mời bà bác vô luôn đó, hỏi thì giờ bác có được thành thiền không, nói niệm Phật không thôi, thì bây giờ bác hành thiền có được không? Bà nói được, dễ mà, sư cứ chỉ này, tự tập. Nhưng mà được sư mới cho tôi lên trên ghế, tôi ngồi. Tại vì tôi đau chứ nó rồi, được ok, chấp nhận hết trơn. Chỉ cho cô cách tập, rồi có 5 địa mục rồi. Mà tới nó lùi cái đến sư ngồi thiền, thấy làm vậy ngáy mà ngủ rồi ngáy lật qua lật lại là hai bà rồi biết chịu cũng nổi mà ngồi một mình à lâu rồi dở chứ không phải chuyện ngặt. Cái chuyện mà hành giả mà tu không được thì sư không có nói gì trơn á, mà cái nguyên tắc là khi mình một khóa tu mình nghe không phần cái phần thông tin mình nghe không rõ mình nói hiểu hiểu mình không hiểu gì trơn. Nhưng khi hỏi lại đó, hỏi bác ngồi có thấy đau không, mình nói đau thì biết đau thôi, nói vậy. Nhưng mà lại qua lật lại kiểu đó mà sao đau mà biết đau thôi được, thấy không? Đó, trong này rồi đau nữa hồi nãy đâu nói đi cái gì la cà luôn cũng bây giờ nói phải đau nữa đi đó. Rồi quý vị biết rồi, đến khi tu mà không được rồi đó, ra là bắt đầu nấu nước, nói với nấu là đại một đục rồi bày ra là bánh nữa. Ôi trời ơi, sư đi về tôi thấy một cái tấm một đống. Thôi, người nào hết người bắt bánh, người bắt bột, người vậy thấy món ngon này thấy ngon. Thôi trời ơi, thôi chết, cái này là trần thiền gì nữa, cái này là cái chợ trồng hổn nữa. Tức trong này rồi, bực bội rồi. Rồi đó là câu chuyện mới xảy ra trong trần thiền mà thôi sư thấy là cái bỏ qua đấy nha. Hoàn toàn không để ý tới thân khó chịu. Tới lúc sư đi ra, thì đi ra thì có đi dép, sư để ngay cái phòng sư vậy, ở cái cửa trong này. Sư để ngay đi dép phía trước rồi thì sư đóng cửa lại. Thấy ủa mình đi dép về mình rửa sạch sẽ mà trong ra dòm lại cái dép dơ quá trời không biết ai đi mà ngày nào cũng vậy. Trời ơi, bữa đó nó hồ trong cửa dòm ra thấy nàng trời ơi nó tức bực nó khó chịu rồi thôi thì cũng nói mình xuống nói sơ sơ mấy người kia nói đưa nó đi dép của sư nó bệnh đi bữa là ra đi nữa. Mà sư cũng chưa bỏ cái tật cho mình là đắng mắt ngồi cái giọt qua thử qua lại mà có đi nữa không. Trời ơi, cái lần này mà mới xỏ cái dép vô cái là sư mở cửa ra ba, thế là bà tại sao mà đi dép mình mới ba cái bà khoáng không lại sư mà làm vậy. Sư mấy tiếng bà không mà bà đã la kiểu đó mà ôi sư đã trời ơi tôi mô phật. Trời ơi nó mắc cỡ ơi nó mắc cỡ sư nó mắc cỡ sư nó đổ thổ luôn á. Trời ơi mình là thiền sư mà sao mà mình đóng nảy sang tận cái đi giác có tới đâu thì rửa con chút bằng lên ra la đứng rồi là sắp sửa là nhà cháy vậy đó. Quý vị thấy không, mình khi mà mình bực bội người ta mình không có để ý đâu, nó cứ dồn nhỏ những trái bom nhỏ dồn tới cái bom cuối cùng thì cái đi giác nó ăn nhầm gì thấy không, nó la trời ơi la giống như ăn cướp vậy. Sư nói cái sư mà sư thấy sư cũng mắc cỡ, sư nhắc sư thôi kệ. À, không có lầm lỗi gì trơn, chỉ là bài học thôi, bữa sau nhớ để đi giác cho kỹ. Mà còn nữa là thôi mất luôn, kệ nó sao cũng khí cô hồn luôn, xin lỗi vậy đó. Đừng la nữa. Mà nhắc nhắc thì thôi, bữa nào nó cũng cưỡng nữa, là tại vì sao mình không có tập đâu. Có cái câu chuyện mình đẩy mình gã qua bên vậy thôi à. Mà thôi kệ, bỏ qua, thôi kệ, từ bi chỉ xá, từ bi chỉ xá. Cứ nói vài mười lần cái tới từ lần thứ 11 ra mất cổ tao nào hay. Sư nhắc anh chị em vậy đó, không phải có mình anh chị em đâu mà sư cũng vậy nữa. Thế là mình lớn đỉnh một cái là phiền não chụp tới chụp cổ mình liền tức thiền. Vì vậy cái sự tu tập mình không phải ở trong chùa đâu, không phải ở trong thiền viện đâu, mà ra ngoài nữa mình cũng mới tập nữa. Gần như mình cứ quan sát tâm mình hoài, nó muốn cái gì, nó thích cái gì. Khi mình nói như vậy là rất là chấn động, mình không thấy tâm chấn động. Chứ anh chị em thấy khi mình tức bực mình làm cái chuyện gì mà họ làm trong mình nó nói rất là dữ, nó càm ràm, nó còn loen lắm. Gì dép người ta đi rồi vậy đó, bộ hết dép rồi sao? Cái chân nhỏ chút xíu mà bước qua bị dép dài thầm. Nó nói vậy mà là sao? Nó phê mình, nó chỉ trích, nó so sánh, nó tên, nó lùi, nó nổi điên mà nào này. Thành ra cái nguyên tắc suy nghĩ đưa tới cảm xúc, suy nghĩ tới cảm xúc, đưa tới cảm xác. Ba cái chuyện đó. Thế mình chụp được cái thằng suy nghĩ thì ra cảm xúc nó lên nữa. Mình tập, mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình. Thì quý vị thấy như thế này thì làm sao mà gọi là có tôn giáo, có cái gì đâu không? Anh thấy cái process, cái chuyển trình của cái tâm của anh trong này không có một cái gì nói chuyện là Phật pháp trong đó trơn, thật là Phật pháp đấy, nói rất nhiều về tâm tham tâm sân. Rồi bên cái điện nó có một ngày đi bát cái thứ hai là A-la-hán đó, đi vô trong làng đó. Trước khi mà đi vô trong làng, ta gõ chuông báo biết là Chư Tăng tới, tất cả mọi người hai bên đứng chờ để bắt. Tự nhiên có hai bà đó, trời ơi, bà chửi nhau không biết, ta gõ chuông là bà đâu có nghe, ham chửi đâu có nghe được. Quý vị ở nhà quê người ta chửi thì thôi đã lắm, chửi bằng tay bằng chân nữa, búa thôi làm rất là dữ, búa tới búa lui. Rồi cái ngài hòa thượng cũng bình tĩnh đi vô, Chư Tăng rồi cao động hết trơn, thấy mấy bà mình nói tục kiểu quá mà chửi nhau dữ. Hòa thượng vô tới đứng ngay cái chỗ mà hai bà chửi, nói kêu chú thị giả, chú ơi có bánh của chú đang cúng cho hai bà này nè, bà thuyết pháp hay quá. Cái người ta về, ta mới hỏi hòa thượng đó, trời ơi mấy bà ăn nói tục tiểu sao hòa thượng nói thuyết pháp hay quá. Nói, mấy con nghe rất nhiều về tâm sân, mấy con đâu có thấy tâm sân, con dòm cái cảnh có hai người mà sân hận như thế, con thấy có cái gì mà vui trong này, có gì mà đẹp trong này không? Một cái người nữ mà trong khi mà Chư Tăng đi ngang như vậy là thế tỏ cái lòng thành kính, đây là cái phong tục tập quán của người Myanmar mà. Hai bà này nghĩa là la là hét là chửi là rủa là cầm đầu nhau là giật nhau đánh nhau vậy trong giữa tăng chúng như vậy, còn cái chi nữa thì thấy cái tâm sân nó khốc liệt biết chừng nào, nó đốt cháy chúng sanh. Đây là những bài học rất là sống động này, mình nghe các sư nói hoài quý vị đâu thấy, thì quý vị thấy nè, quý vị thấy rồi quý vị nhắc quý vị thấy tâm sân nó nóng nảy, nó đê tiện, nó bẩn thỉu, nó khốn nạn như vậy, nhớ sao mình để cho mình sanh, thấy nó phá hủy là biết bao nhiêu cái chuyện mà tốt đẹp sao. Nếu nó nói xấu xa như vậy, nhớ mình đừng giữ tâm mình, đừng có sao mà muốn giữ mình nói nó không được đâu, nói đằng này để làm đằng kia thì mới tập thôi chứ biết làm sao. Vì vậy thiền phải tập, thiền không nói, nãy giờ sư nói cũng chắc cũng phải ngừng lại, chứ còn nói quá thì quý vị cười cũng vậy thôi. Nên quý vị tập, quý vị hiểu rồi quý vị thấy sư nói cái gì. Sư đi với một sư kia đó, là ông đi theo sư, ông làm thị giả giúp sư thu băng cái đồ rồi vậy đó, về nghe em chỉnh rồi lại đó, ông nói con đi với sư gần cả 20 tháng mà con không hiểu gì hết trơn. Con nói con nghe sư nói toàn cái gì mà chửi bới rồi toàn xin lỗi rồi giận hờn, toàn cái thứ gì đâu cũng có Phật pháp đâu này, con không muốn nghe. Mà tới khi mà cái câu chuyện mà xảy ra cho mẹ con rồi đó, là con nghe lời sư nói mà con làm được một lần đó, tự nhiên con thấy lúc bây giờ con hiểu đây là đúng là cái pháp hành. Ông đấy mình mẹ mình thì đau rất là nặng, già bị tai biến đưa bữa máu, người ta điện thoại kêu vô, ông đang ở trong miền Đồng Nai đó, và bà cụ đã ở ngoài Phan Rang đó, chạy về đi vô mượn, không ai cho mượn tiền hết, tới cả cái sư trụ địa trong chùa mượn 5 triệu thôi, 5 triệu là mới có mấy trăm đô, 250 đô, không ai cho mượn. Mà ông nói cái lúc mà mình khẩn trương như vậy mà mình muốn tiền, trời sao thấy buồn khổ quá, thầy mình sao mà không thương mình. Tự nhiên nhắc ông nói nghe sư nói rồi, buồn khổ chỉ là buồn khổ thôi, nhắc nhở nó kệ nó, đừng có vướng vào cái chuyện đó. Mình chấp cái ý mà mình suy nghĩ rằng tại vì sao ông là thầy mà ông cho mượn, biết đâu là ông kẹt tiền, ông cho mình mượn, người ta không cho mình mượn, nhưng mà đâu có phải là người ta tới ta đuổi mình đâu, người ta nhắc mình bây giờ tôi không có tiền thôi, bây giờ sư về sư lấy cái sổ đỏ, nếu trong đất có sổ đỏ thì lấy sư đi, rồi cái đó ông cũng chỉ. Nhưng mà sư này chỉ nghĩ một cái câu, có một cái câu thôi là ông là thầy của mình mà ông không cứu mình, rồi một chuyện. Vì vậy là ông tức cuối cùng người ta cho mượn, nhưng mà không phải trụ trì, đem cái tiền đó về đưa cho đứa em gái nhờ ở đó mấy ngày với bà cụ, xong rồi rồi đi nói với dặn với đứa em gái là cô nhớ nè, cô giúp sư, cô ở đây cô lo săn sóc cho bà, cô lấy cái tiền này cô cháo một cơm tiền miễn phí cho bà. Trời ơi, ông nói mình mới đi vô Sài Gòn á, ra lại cái là trong ngoài Phan Rang cái điện thoại của tôi nói giờ nhỏ đó nó bỏ đi thả bộ lấy tiền đi hết trơn, vì thấy dễ sợ. Thì nó trong cái hoàn cảnh mà đau khổ như vậy, tâm con là bức xúc và sân hận như vậy, tự nhiên con nhắc ngày xưa thường nói rằng cái ý mình phiền não đến từ cái ý của mình, là từ cái sự suy nghĩ của mình đó. Tại sao mình như vậy, tôi đã tu hành rồi mà sao cái nghiệp gì ác gì, mình càng quá bao nhiêu là mình càng bức xúc với nhau, tại sao em tôi nó đối xử với tôi như vậy, đáng lẽ nó ít ra nó thương bà già. Tất cả những cái sự suy nghĩ của quý vị thấy không, tới mỗi lần tới quan sát đây là mình biết chấp nhận thôi, cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình chấp nhận. Mình tu là có hình dáng là tu thôi, nhưng quá khứ mình đâu có biết. Nó tới mình phải biết chấp nhận, thì quý vị thấy mình tập thôi ạ. Thì sư đó mới nói với sư nói rằng con đi theo sư mình mấy chục tháng, mà đến khi mà câu chuyện mà nó đau khổ tới cho con rồi, con mới nhớ là như vậy, con tập con vượt qua được, là
ông nói rằng là lúc mà mẹ con đau khổ là con muốn bỏ ra cho mà chết. Tại vì mẹ gì mà đánh con mà đến nỗi mà lấy bóc một thang lò đó, gì bóc giúp con trai mình tàn sát vậy đó. Sư này nó khổ từ nhỏ tới lớn mà bây giờ đó ông bà bên bà đâu, người ta trở con, người ta để cho ông đó. Muốn làm gì thì làm. Thì ông nói nếu mà con mà cái người thường mà con tu tập là con bỏ rồi. Chỉ vì sân hận đó, thấy bà mẹ là sân hận nó nổi lên rồi. Thế giờ bà đau xin nữa, cho bà đau bà chết luôn. Bây giờ cái thứ nhất mình không có phương tiện, mình không có tiền. Thứ hai nữa là trong quá khứ mình với mẹ mình đã biết bao nhiêu là hiềm hận. Cái thứ ba nữa là anh là chị là em nó giàu nó có, mà tại sao nó không lo mà nó thấy trong sư đó. Mình càng suy nghĩ mình càng hận út. Không giải quyết được vấn đề. Lúc bây giờ phải nhắc nhở mình tư tích cực. Ai lo hết thì mình cố gắng mình lo, mình lo trong sức của mình thôi. Không được thì thôi, không được thì bà cũ mất thì mất thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Em thấy nó khá là cái diễn tình tu tập cho bây giờ. Thì mình ráng mình tu đi tự nhiên mình sẽ giải quyết được vấn đề. Thôi 8:30 rồi nói gì nữa. Sao mau quá hả?